Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 14 đến câu 20. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm." Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người." Lập tức các ông bỏ lưới đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy Giacôbê, con ông Zebêđê, và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông: "Hai ông bỏ cha là Zebêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người." Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc thứ nhất hôm nay kể lại việc Thiên Chúa gọi ngôn sứ Jonah đến Ninive rao giảng về sự sám hối. Dù ông Jonah chẳng muốn đến thành Ninive, nhưng đó là mệnh lệnh và ông bị bắt buộc phải đến đó. Bài tin mừng hôm nay thuật lại bước khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilee. Theo sách tin mừng của Thánh Marco, sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, người vào hoang địa để chịu cám dỗ. Kế đó, tác giả trình bày việc Đức Giêsu khai mạc sứ vụ tại Galilee. Sự kiện sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt được gắn liền với việc Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng, cho thấy sự kết nối giữa sứ vụ của Gioan Tẩy Giả và của Đức Giêsu. Điều đó cũng hé lộ cho biết thân phận của Gioan Tẩy Giả, cũng chính là số phận dành cho Đức Giêsu. Galilee là một vùng đất thuộc về vương quốc Israel, nhưng trải qua thăng trầm của lịch sử, người Do Thái xem đây là vùng đất của dân ngoại. Nhưng cũng chính nơi đây Đức Giêsu đã chọn để khai mạc sứ vụ. Điều đó cho thấy Đức Giêsu muốn gắn liền sứ vụ của người với tất cả mọi dân tộc và trước hết là những người bị gạt ra bên lề xã hội Do Thái. Chính Galilee đã trở thành trung tâm truyền giáo của Đức Giêsu và các môn đệ. Người thường xuyên giảng dạy ở khu vực biển hồ. Đa số các môn đệ của người đều xuất thân từ dân nghèo vùng Galilee. Tác giả sách tin mừng thuật lại: Đức Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là người đến để loan báo ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Đó chính là tin mừng mà các ngôn sứ đã loan báo thuở xưa. Tin mừng mà Đức Giêsu loan báo không đến từ chính bản thân người, nhưng là từ Chúa Cha, đấng hằng muốn ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Khi viết rằng, thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần, tác giả sách tin mừng cho chúng ta tiếp cận viễn cảnh mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Sói nằm chung với chiên, sư tử và bò con ăn chung với nhau. Đó cũng chính là thời kỳ mà kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Sứ điệp đầu tiên của Đức Giêsu là: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đây là lời mời gọi nhắm đến tất cả mọi người, vì đã là người, ai cũng có lầm lỗi và do đó phải sám hối vì những việc mình làm. Kế đến, hành động sám hối không chỉ là ăn năn, hối hận về tội lỗi đã phạm, nhưng như lời mời gọi của Đức Giêsu, sám hối và tin vào tin mừng. Điều đó có nghĩa là hành động sám hối phải đi liền với hành động của đức tin. Khi sám hối là lúc con người nhìn nhận và tin vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài là đấng quảng đại tha thứ, không chấp nhất lỗi lầm của con người. Và khi tin rằng lời cứu độ của Đức Giêsu là lời tin mừng giải thoát, con người cần có hành động sám hối phù hợp. Vì vậy, để sám hối thực sự, cần phải dám đối diện với sự thật về con người mình. Kế đó, can đảm để Thiên Chúa thanh tẩy tội lỗi mình, biến mình thành một con người mới. Việc sám hối và thay đổi đời sống, thay đổi cách suy nghĩ trở thành điều rất khó, nhất là với những ai đã quá quen với một nếp sống nào đó. Tuy nhiên, sám hối và tin là hai hành động hỗ tương nhau. Điều này thúc đẩy điều kia, giúp con người đón nhận Thiên Chúa và hành động theo sự hướng dẫn của Ngài. Theo sách Tin Mừng Marco, khi Đức Giêsu kêu gọi, dường như các môn đệ chưa hề quen biết vị ngôn sứ Giêsu, nhưng các ông lại mau mắn bỏ mọi sự mà theo. Có thể Thánh Marco muốn cho thấy sự cấp bách của tin mừng nước Thiên Chúa, và do đó Đức Giêsu muốn các môn đệ cộng tác để tin mừng ấy được loan báo càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, cũng như bao nhiêu người khác, họ có thể nghe thấy lời mời gọi của Đức Giêsu, nhưng cũng có người đáp lại và có người bỏ qua. Riêng các môn đệ thì đã sẵn sàng đáp lại. Cũng vậy, trong cuộc đời này, có lúc ta nghe được tiếng Thiên Chúa, có lúc lại chẳng nhận ra điều gì, nhưng tiếng Thiên Chúa vẫn luôn luôn mời gọi tất cả mỗi người. Thiên Chúa trao cho mỗi người một sứ mạng hay một ơn gọi nào đó. Chỉ có điều là, đang khi có người nhận ra, thì người khác lại không mảy may để ý tới. Hay thậm chí, ngay cả khi họ nhận ra, nhưng có người nghe theo, còn người kia thì lại không thèm nghe theo. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó trong trường hợp của ngôn sứ Jonah vào lúc khởi đầu ơn gọi của ông. Ông đã muốn cưỡng lại lời mời gọi của Thiên Chúa cho đến khi Ngài thúc ép ông phải quay trở lại thành Ninive để thi hành sứ mạng của mình. Thiên Chúa muốn chúng ta sẵn sàng, mở rộng tấm lòng để lắng nghe tiếng Ngài, và một khi đã nhận ra thì quảng đại đáp lời. Không do dự, không so đo tính toán thiệt hơn, như bốn môn đệ đầu tiên trong bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh quen thuộc của dân trải lưới miền Galilê làm biểu tượng cho lời kêu gọi và việc trao ban sứ mạng cho các môn đệ. Người nói, hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người. Lời mời gọi đi theo là hình ảnh của người môn sinh trong văn hóa Á Đông. Làm môn sinh nghĩa là đi và làm theo những gì thầy mình đã làm. Chắc hẳn các môn đệ hiểu rõ điều đó, nên đã quyết liệt bỏ lại mọi sự sau lưng mà theo người. Lưới người như lưới cá, nghĩa là đưa người khác từ tình trạng tăm tối của tội lỗi trở về đời sống chính trực và đạo hạnh trong sự thật và bình an. Bài Tin Mừng hôm nay là một tường thuật linh hoạt, sáng tạo nhưng xúc tích. Đức Giêsu mời gọi mỗi chúng ta trước hết hãy sám hối và tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa, kế đến là dứt khoát quảng đại dấn thân vào sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa mà người đã khởi sự. Chúng ta đã trở lại với mùa thường niên của năm phụng vụ. Điều này dễ tạo một tâm lý hay cảm giác bình thường. Thực ra, đây chính là thời gian giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ và thực hành ơn gọi và sứ mạng của mình giữa lòng thế giới. Liệu chúng ta có nhận thức về sứ mạng của mình không? Chúng ta được mời gọi để làm gì? Trong cương vị nào? Trách nhiệm nào? Mỗi người hãy cố gắng nhận ra và thực hành trong cuộc sống của mình. Amen.